Lời khen Chúa, Chúa thật sự sắp đến. Đây không phải chỉ là chúng ta tin, mà có nhiều dấu hiệu của các thời đại chứng minh cho chúng ta rằng Chúa sắp trở lại. Và khi Chúa đến thì vương quốc của Chúa cũng hiện ra. Vương quốc quan trọng, vương quốc sắp đến là, và cái thế thời đại sắp đến là lúc mà vương quốc được bày tỏ ra. Rồi được là quan trọng để cho chúng ta chuẩn bị, để chúng ta cũng được hưởng vương quốc thiên đàng khi vương quốc đến. Nếu không thì rất là đáng tiếc và đáng buồn nếu chúng ta bỏ qua nó. Đó cũng là niềm hy vọng của sự vinh hiển ở trong chúng ta. Vào thời cựu ước, các tiên tri đã nói về điều này. Vì như Daniel chương 7, các thánh đồ sẽ được thừa hưởng vương quốc. Daniel đã nói rất rõ và đã nhắc lại thứ ba lần, nói rằng các thánh sẽ thừa hưởng vương quốc. Anh em có được có muốn được như vậy không? Đây là một cuộc chiến. Nếu có liên quan đến vương quốc thì luôn có một cuộc chiến. Anh em nghĩ rằng kẻ thù sẽ cho anh em vương quốc một cách đơn giản sao? Satan có nói này vương quốc này hãy lấy đi. Không. Ngày nay cả thế giới nằm trong tay của ma quỷ. Thù dân nói như vậy. Đó là vấn đề. Và Chúa muốn chúng ta chinh phục lại vương quốc. Ngợi khen Chúa, Chúa đã đến và Chúa đã hủy diệt kẻ thù, đã chiến thắng hắn. Và ngày nay Ngài ngồi ở trên ngai vàng và muốn mang chúng ta đến đó. Đó là mục tiêu. Sự cứu rỗi không phải là mục tiêu, mà chỉ là một phương tiện tuyệt vời. Dĩ nhiên Chúa phải cứu chúng ta, nhưng mà mục tiêu là Chúa muốn mang chúng ta đến ngai vàng. Ngai vàng là mục tiêu. Hebrew rất quan trọng đối với chúng ta. Sau khi Chúa làm trọn sự cứu rỗi thì Ngài thăng thiên và Ngài ngồi trên linh hữu của Ngài tôn nghiêm ở trên trời. Và Chúa chờ đợi điều gì? Chúa chờ đợi đến khi tất cả kẻ thù được đặt dưới bệ chân của Ngài. Tất cả các kẻ thù của Ngài. Tôi muốn hỏi Thỏi Bình và hỏi tất cả anh em, chúng ta có thực sự làm việc để cho tất cả các kẻ thù của Chúa thực sự bị khuất phục ở dưới bệ chân của Chúa hay không? Chúng ta có chiến đấu hay không? Nếu mà chúng ta nhìn tất cả ở toàn cảnh thì chúng ta đã làm được bao nhiêu để làm điều này trở thành hiện thực? Đây là một cuộc chiến. Ngày nay Chúa cần có một quân đội khỏe mạnh. Chúng ta hay nói tới hội thánh, nhưng trong sách Ephesô nói rằng đấng Christ và hội thánh, là chúng ta chỉ có dừng lại ở chương 5 của sách Ephesô thôi. Trong mai cho chúng ta quý chương 6 của sách Ephesô. Tất cả chúng ta đều chỉ có quý chương 5 thôi và chỉ dừng lại ở đó. Nhưng ngợi khen Chúa, bây giờ chúng ta quý chương 6 để chúng ta ý thức rằng nếu mà nói đến vương quốc thì phải có một cái cuộc chiến. Tại sao chương 6 là ghi như vậy? Vì đó là mục tiêu cuối cùng. Ở đây không liên quan tới một cái cuộc sống hội thánh tốt đẹp để tất cả chúng ta đi nhóm ngày chủ nhật thật đẹp. Mà ở đây liên quan đến cuộc chiến này. Và cuộc chiến này liên quan tới ngày hôm nay. Để hưởng vương quốc thì cần phải chiến đấu. Ôi Chúa ơi! Và sáng nay chúng ta thấy điều mầu nhiệm của nước thiên đàng. Tại sao đó là điều mầu nhiệm? Vì trong sự phát triển của quốc thiên đàng, nó không có đơn giản. Vì có một kẻ thù, và lòng chúng ta cũng sa ngã. Khi lời Chúa vừa được gieo, thì kẻ ác phải đến, đó là Satan. Nó đến như là một cái con chim săn mồi. Và hắn đến thật nhanh và muốn cướp đi lời Chúa ra khỏi chúng ta. Và nó không có đơn giản. Chúng ta đã nghe lời Chúa nhiều năm rồi, đã nghe nhiều lời, và kết quả thì như thế nào? Chúng ta hãy nhìn lại đi, những lời này đã tác động nhiều như thế nào, nhiều bao nhiêu rồi. Steve có ở đây vào năm 1971, chúng ta đã cùng nhau đến đây. Thật là tuyệt vời khi mà chúng ta cũng còn ngồi ở đây và có thể thông công với nhau, cùng nhau gánh vác. và bao nhiêu người trong lúc đó đã còn lại tới bây giờ. Chúng ta không có ý nói rằng chúng ta tốt hơn. À, nhưng mà dĩ nhiên nó là một điều đáng buồn. Từ năm 1971 đến đây là bao nhiêu năm rồi? Là 48 năm rồi. Đó là khoảng thời gian dài. Và bao nhiêu người đã còn lại tới bây giờ. Nó thực sự không có đơn giản. Đó là một cuộc chiến. Vì kẻ thù ở đó. Và vì lòng chúng ta đã sa ngã. Nó không có đơn giản. Nếu lòng của tôi không có ổn và không có liên tục được Chúa chữa trị từ bác sĩ tuyệt vời có thể chữa cho chúng ta, thì một lúc nào đó nó sẽ dừng lại. Chúng ta không cần nói nhiều về điều này, tại vì đó là lịch sử của chúng ta và quá khứ của chúng ta. Tôi nói như vậy không phải là để chỉ trích người khác. Không phải. Tôi yêu các thánh đồ. Tôi vẫn luôn nghĩ về họ, vẫn mơ về họ. Hãy tin tôi đi. Chúng tôi đã cùng nhau làm việc nhiều năm rồi. Và cuối cùng chỉ còn ít lại thôi. Toàn bộ hội thánh có liên quan tới điều này. Anh em phải chú ý rằng, ngay từ đầu khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, thì kẻ thù đã không bỏ sót một giây phút nào. Và lập tức con rắn đã có ở đó. Hắn đã không có chờ đợi. Và hắn đã trực tiếp có mặt ở đó. Và Chúa đã không có ngăn chặn con rắn. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta là Chúa Rainer, nếu em là Chúa thì Đức Chúa Trời thì em làm gì? Thì em sẽ ngăn chặn con rắn liền phải không? Nhưng mà đó không phải là con đường của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta không hiểu được điều này. Đức Chúa Trời đã tạo ra con người một cách tuyệt đẹp. Ngài muốn chúng ta tự nguyện cùng hợp tác với Ngài. Và đó là một cái sự thử thách. Nhưng mà điểm ở đây á, điểm mà tôi muốn nói ở đây á, là kẻ thù có mặt ngay lập tức ở đó. Và trước khi Adam và Eva đã ăn cái cây hiểu biết về điều thiện, thì Satan đã có mặt ở đó. Anh em nghĩ ngày nay thì khác hẳn sao? Anh em hãy nhìn dân Israel nè. Lẽ ra nước Israel phải biểu lộ vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên trái đất này. Israel, cái từ Israel có nghĩa là thủ lãnh của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời muốn trị vì trên thế giới thông qua nước Israel. Đó là kế hoạch của Ngài. Và cuối cùng thì điều gì đã xảy ra? Lại có vấn đề nữa. Kẻ thù đã hiểu điều này. Và để hủy diệt, và nhà của Đức Chúa Trời đã trở thành nhà thờ hình tượng. Và cuối cùng Đức Chúa Trời phải rời bỏ nhà của Ngài. Sự vinh hiển của Chúa đã rời bỏ đền thờ. Sách Ezechiel đã mô tả rõ điều này. Vua Nabucodonosor đã đến và đã phá hủy tất cả. Và Đức Chúa Trời phải từ bỏ nước Israel. Và trong giao ước, thời đại giao ước mới, chính nhà vua đã đến. Đó là Chúa Giê-xu. Và đó cũng là một cuộc chiến. Anh em nghĩ đối với Chúa thật là đơn giản khi mà làm người sống ở trên trái đất này sao? Ngài thực sự, Ngài chỉ là một người duy nhất thực sự vì vương quốc thôi. Và thậm chí Ngài là vua nữa. Lúc Ngài đến thì đúng lúc đó vương quốc cũng đến. Và kẻ thù cũng lập tức xuất hiện và đã thử thách Ngài. Ngài khen Chúa vì Chúa đã thắng. Chúa đã đắc thắng và đã chiến thắng hoàn toàn. Đó là một cái cuộc chiến. Anh em nghĩ rằng cuộc chiến đã dừng lại rồi sao? Nhưng mà Chúa lúc đó, Chúa là người duy nhất. Nhưng mà Ngài cần một dân. Chúng ta là vương quốc của Ngài. Một nhà vua mà không có vương quốc thì không được. Và khi Chúa đã ngồi trên ngai vàng ở trên trời, trong sự vinh hiển, thì Chúa chờ đợi chúng ta. Nhưng mà không ai quan tâm đến vương quốc cả. Chúng ta tuy được cứu, ngợi khen Chúa, chúng ta được sinh lại, chúng ta giảng phúc âm. Nhiều người trên trái đất này đã được cứu. Nhưng mà họ có vì vương quốc hay không? Chúng ta có vì vương quốc hay không? Chúng ta chỉ vì những điều khác thôi. Chúng ta phải làm gì? Chúa phải làm gì đây? Sáng nay Philip đã chia sẻ rất rõ rằng Chúa đã đến để giao hàng. Và vương quốc, và phúc âm mà Ngài giảng là phúc âm về vương quốc. và những lời mà Chúa gieo là những hạt giống của vương quốc thiên đàng. Chúa đã gieo gì điều gì vào trong chúng ta? Nó không chỉ là lời về sự cứu rỗi hay là lời ân điển, cũng không phải chỉ là lời sự sống, dĩ nhiên cũng là lời của sự công chính. Lời Chúa có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mục tiêu chính là vương quốc thiên đàng. Nếu anh em gieo một hạt táo ở xuống đất thì anh em được cái gì? Dĩ nhiên anh em được một cây táo. Không phải vậy sao? Chúa đã gieo hạt giống vương quốc xuống đất thì anh em nghĩ Chúa sẽ thu hoạch điều gì? Hãy nói cho tôi biết đi. Dĩ nhiên là vương quốc chứ không phải là một hệ phái, cũng không chỉ là một buổi nhóm, không phải chỉ là vài người yêu mến Ngài. Chúa muốn có được vương quốc của Ngài. Chính vì vậy Chúa đã nói, khi mà Chúa dạy chúng ta cầu nguyện thì Chúa nói rằng nước vương quốc Cha hãy đến, vương quốc Chúa phải đến. Và sau khi Chúa sống lại thì Chúa còn ở trên đất được khoảng bao lâu? 40 ngày. Và trong khoảng thời gian 40 ngày đó, Chúa Giêsu đã nói điều gì với các môn đồ của Ngài? Nói về vương quốc, công vụ 1 nói điều đó. Có phải thực sự như vậy hay không anh em? 40 ngày nói về vương quốc, Chúa đã nói rất nhiều về vương quốc Đức Chúa Trời. Anh em có thể tưởng tượng được hay không? 40 ngày liền, điều này nói gì với chúng ta? Điều này có nghĩa gì với chúng ta? Điều đó có nghĩa là nó rất quan trọng đối với Chúa. Không phải vậy sao? Trước khi Chúa lên trời, thì 40 ngày liền, Chúa đã chia sẻ về vương quốc. Này có thật là nhiều điều để nói về vương quốc. Tiếc rằng các môn đồ đã không có tường thuật lại những gì mà họ đã nghe trong 40 ngày. Nếu là chúng ta có 40 ngày, thì chúng ta có nhiều điều để nói về vương quốc hay không? Tôi tin là chỉ sau 40 phút thôi mà thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Nhưng mà Chúa có đến 40 ngày để nói về vương quốc. Và cuối đời Phaolô thì Phaolô đã ở thuê ở trong một căn hộ 2 năm trước khi mà tưởng đạo. Thì trong 2 năm cuối đời của ông thì ông đã nhấn mạnh điều gì? Nhấn mạnh vương quốc. Anh em xem trong công vụ 28 câu 30-31, Phaolô cũng nói rõ rằng Chúa Trời đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực bóng tối, và giờ chúng ta đến đâu? Giờ chúng ta vào vương quốc. Ngày nay chúng ta phải thấy rõ tầm quan trọng của vương quốc. Và ngày nay Chúa đã sắp trở lại rồi, thì chúng ta phải thấy vương quốc và chúng ta phải chuẩn bị cho vương quốc của Chúa. Chính vì vậy thật quan trọng để thấy được điều này. Nhưng mà kẻ thù thì muốn ngăn chặn. Anh em có thể đi truyền giảng, anh em có thể đi truyền giáo khắp nơi, chuyện đó cũng ok thôi. Dĩ nhiên là đối với Satan thì nó cũng không thấy dễ chịu rồi, nhưng mà không sao cả. Nhưng mà sau khi chúng ta được cứu rồi thì chúng ta làm gì tiếp đây? Trong sách công vụ có ghi rằng ở Jerusalem trên 10.000 người được cứu. Trong công vụ 21:20, Gia-cơ nói với Phao-lô rằng có hàng chục ngàn người đã được cứu và mọi người đã sốt sắng vì vương quốc. Gia-cơ có nói vậy không? Không. Họ sốt sắng cho điều gì? Họ sốt sắng cho luật pháp. Và ngày nay chúng ta sốt sắng cho điều gì? Chúng ta sốt sắng cho cuộc sống hội thánh, cho những buổi nhóm tốt, đẹp, để nghe các bài giảng hay hội nghị. Bây giờ chúng ta phải quay lại phải hướng mình đến mục tiêu tuyệt vời là vương quốc sắp tới. Khi mà Chúa sắp tái lâm rồi, Chúa sắp trở lại rồi. Và trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chúng ta thấy rằng nếu mà vương quốc của Chúa hiện ra thì chúng ta phải sẵn sàng, tại vì không phải ai cũng sẽ được vào vương quốc thiên đàng cả. Nếu bạn em hỏi tôi rằng tôi có chắc chắn tôi sẽ được vào đó hay không, thì tôi không dám nói là 100% chắc chắn. Anh em có chắc chắn không? Không ai chắc chắn cả. Nhưng mà học ngày nay nếu chúng ta biết là Chúa sắp trở lại thì chúng ta phải làm điều tốt nhất, phải cố gắng hết sức để chuẩn bị. Lời khen Chúa, ai cho chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã chắc chắn được? Lời khen Chúa, mà chúng ta còn thời gian. Tôi không biết là còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng mà tôi có thể nói anh em rằng nếu mà Hiệp định Hòa bình Trung Đông được ký kết thì 7 năm cuối cùng sẽ bắt đầu. Đó là tuần lễ thứ 70 trong sách Daniel 9 bắt đầu. Daniel chương 9 là một cái chương đặc biệt, vì chương này đầu tiên là cho chúng ta biết khá chính xác thời gian khi mà Chúa đến lần thứ nhất. Đức Chúa Trời đã biệt riêng 70 tuần lễ này, 490 năm, và Chúa đã bày tỏ chính xác thời gian khi mà đấng Messiah đến lần đầu tiên. Đó là lần Chúa Giêsu lên Jerusalem lần thứ 3, được người ta tôn vinh là vua. Lúc đó đã ứng nghiệm Sa-cha-ri 9 câu 9: hỡi con gái Sion hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Jerusalem hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đã đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cá. Thì lúc đó chưa làm ứng nghiệm Sa-cha-ri 9 câu 9. Lúc đó Chúa đến để mang đến sự cứu rỗi. Đó là lần đến đầu tiên của đấng Messi. Nhưng mà trong chương này, Chúa cũng nói rằng khi nào Chúa đến lần thứ hai, thật là kỳ lạ và thật là tuyệt vời. Chúa muốn chúng ta biết, nếu mà lúc trước, nếu mà người Do Thái chú ý đây chính, thì họ biết là khi nào đấng Messi đến. Nhưng mà họ không có muốn biết và họ đã bỏ qua. Nhưng mà cũng trong Daniel 9 này, Chúa cũng nói rằng sau 70 tuần này thì Chúa cũng sẽ trở lại. Và tuần lễ thứ 70 này bắt đầu từ đâu? Em hãy đọc Daniel 9 câu 27: người sẽ lập giao ước vững bền với những người trong một tuần lễ. Trong tiếng Hebrew thì cái từ mà lập giao ước vững bền, nó có nói đến việc lập giao ước này bởi quyền lực. Và đây nó đến một tuần lễ. Một tuần lễ là rất ít. Và ở giữa tuần, các con sinh tế và lễ thức ăn hay được bỏ đi. Cái hy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Và ở đây chúng ta thấy rằng bởi tiên tri Daniel, Chúa đã cho chúng ta biết là khi nào Chúa trở lại. Là một câu ngắn ngủi thôi. Như vậy, giữa tuần lễ thứ 69 và tuần lễ thứ 70 là 2000 năm của thời Tân Ước, mà vào thời Daniel thì sẽ đã bị giấu kín. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất công bình. Từ thời Adam đến thời Abraham là thời đại của các tổ phụ, cũng là 2000 năm. Và thời cựu ước của nước Israel cũng thì Ngài cũng đã cho họ 2000 năm. Và vào thời chúng ta là các dân ngoại trong thời Tân Ước thì Ngài cũng đã cho chúng ta 2000 năm. Đức Chúa Trời rất là công bằng. Và sau đó là thêm 1000 năm của vương quốc 1000 năm nữa thì tổng cộng là 7000 năm. Và ngày nay chúng ta đang sống trong thời đó, cái thời mà tuần lễ thứ 70 sắp bắt đầu. Thật là ngạc nhiên. Tôi không muốn nói về điều này, nhưng mà chúng ta không thể im lặng được. Chúng ta cũng không nói rằng chúng ta chắc chắn 100%. Chúng ta cũng không muốn như vậy. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng Chúa đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu rồi. Và các môn đồ thời trước cũng đã hỏi Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ 24 rằng các dấu hiệu là gì. Họ đã hỏi Ngài là khi nào Ngài sẽ tái lâm và nó sẽ như thế nào. Nhưng mà Chúa không có nói với họ là các ngươi không cần biết, 2000 năm nữa mới xảy ra. Chúa có nói như vậy không? Chúa không nói rằng nó không có quan trọng và còn kéo dài rất lâu nữa, tới 2000 năm nữa. Chúa không có nói như vậy. Tất cả các sứ đồ không chỉ nói về sự trở lại của Chúa mà họ còn đã trông đợi nữa. Họ đã chờ đợi 2000 năm rồi. Và đây là cái mối nguy hiểm của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng họ đã nói vậy đã lâu rồi. Ai cũng nói rằng tận thế sắp xảy ra, nên đừng có nói về điều này nữa. Còn lâu chúng mới trở lại. Chính vì vậy Führer phải viết thư trong Führer thứ hai chương 3. Nhưng mà ngày nay thì không phải như vậy nữa. Chúng ta không có sống ở đầu tân ước, mà ngày nay chúng ta sống ở thời cuối của thời tân ước. Cái tuần lễ thứ 70 này có liên quan nhiều đến Israel. Và Kinh Thánh chúng ta biết rằng khi Israel được thiết lập trở lại thì toàn bộ các nước sẽ biết Ngài là Chúa. Và năm 1948, lúc Israel đã được lập quốc trở lại, thì cái điểm nóng của Kinh Thánh này đã trở lại nước Israel. Còn Jerusalem thì thuộc về Israel trở lại vào năm 1967. Và cho tới bây giờ chúng ta đã thấy nhiều dấu hiệu lời khen Chúa. Chúng ta phải thấy. Và Daniel 2 cũng nói đến thời kết thúc của nền dân chủ. Bức tượng trong Daniel 2, cái phần bàn chân. Daniel đã nói rất nhiều đến sự tái lâm của Chúa. Và chúng ta đang ở phần cuối cái bàn chân của pho tượng trong Daniel 2 mà vua Nebuchadnezzar đã nằm mơ. Và cuối cùng sẽ đến thời đại 10 ngón chân. Chúng ta sắp đến chỗ thúc đó rồi. Cái thời đại bàn chân là thời đại của nền dân chủ. Và khi kết thúc nền dân chủ thì sẽ đến tới thời đại của 10 ngón chân thống trị thế giới. Và tôi muốn nói với anh em biết rằng ở Mỹ thì nền dân chủ đang ở hồi kết. Anh em không có sống ở đó. Tất cả những người sống ở đó, đặc biệt là các tín đồ, tất cả đều để ý rằng đó là Phật, đều nhận thức rằng nền dân chủ đã kết thúc. Tôi không đi theo chính trị, tôi cũng không phải là chính trị gia, nhưng mà ngày nay người ta để ý rằng cái dân chủ đã kết thúc rồi. Người Mỹ phải vui mừng. Đáng lẽ người Mỹ phải vui mừng vì Donald Trump đã trở thành tổng thống, chứ không phải người khác. Đây là điều nghiêm trọng. Và những người quyền lực ở đó, họ muốn phá hủy nền dân chủ. Anh em có tưởng tượng rằng một số chính trị gia ở đó còn muốn mang cả nước Mỹ trở lại thời chủ nghĩa xã hội. Anh em có tưởng tượng được không? Họ có thể tiếp tục mơ. Điều đó không thể nào xảy ra được. Anh em không thể nào mà quay ngược thời gian được. Không thể nào được. Và theo cái pho tượng của trong Daniel 2 thì anh em không thể nào trở lại cái thời đế chế La Mã được, mà anh em chỉ có thể đi tiếp đến thời 10 ngón chân thôi. Đó là cái tư tưởng chủ nghĩa toàn cầu của thời hôm nay. Họ muốn xây dựng một cái chính phủ duy nhất cho toàn thế giới. Vài tháng trước, nữ thủ tướng Merkel của anh em đã nói rằng tất cả các quốc gia phải từ bỏ chủ quyền của mình để xây dựng một chính phủ toàn cầu. Nữ thủ tướng của anh em đó, anh em đã không nghe điều này sao? Cả thế giới ngày nay nói đến chủ nghĩa toàn cầu, anh em không nghe như vậy sao? Và khi bà ta nói như vậy thì mọi người đã vỗ tay. Bà đã nói như vậy ở Berlin. Tôi không có sống ở đây, không sống ở nước Đức, mà tôi đã nghe những gì mà bà đã nói. Còn anh em sống ở đây nhưng mà anh em lại không có biết những gì mà bà thủ tướng của anh em đã nói. Tại vì anh em bận rộn với nhiều điều khác, phải không? Tôi không có đi theo chính trị. Nhưng mà tôi muốn cảnh báo anh em. Nhưng mà anh em cũng không cần phải kể điều này cho những người khác. Nhưng mà đang có một cái sự chuyển động cho chủ nghĩa toàn cầu. Từng cái bước nhỏ một, người ta muốn dẹp bỏ mọi biên giới, mọi ranh giới. Cuối cùng thì các quốc gia sẽ mất chủ quyền của mình. Và tất cả đã được điều khiển chung ở một chính phủ, bởi một chính phủ trung tâm. Điều này không có đơn giản, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm, mà nó rất nguy hiểm. Nếu anh em đọc Khải Huyền 17, chúng ta thấy ở đây có 10 ngón chân trong pho tượng. Tại sao là 10 ngón chân? Tại vì con người chỉ có 10 ngón chân thôi. Nhưng mà 10 ngón chân thì ở cuối cùng. Và trong Khải Huyền 17 đó là 10 cái sừng, câu 12 đó là 10 nước, và câu 13 nói là 10 nước này cùng một lòng một ý mà trao thế lực và quyền lực của mình cho con thú. Anh em cứ tưởng tượng xem, nếu mà họ xây dựng một cái nhà nước của thế giới như vậy, thì ai sẽ là ngồi ngồi cai trị ở đó? Anh em à, bà mẹ kia nè, ai đủ trình độ để ngồi sẽ cầm đầu nhà nước đó? Có nghĩa là các chính trị gia của các nước, các cường quốc đang chuẩn bị cho điều gì đó, cho cái thời đại sắp tới. Cái thời kỳ này chỉ ngắn ngủi thôi, thì các ngón chân đâu có dài đâu. Ngón chân của anh em dài bao nhiêu? Khoảng 3,5 cm thôi phải không? Chúng ta chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Anh em không có biết là Satan cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại của người nào đó sao? Vì con thú đã từng có rồi và bây giờ thì chưa có xuất hiện, và nhưng mà hắn sẽ trở lại. Cái huyền 17 đã nói như vậy đó. Như vậy có hai sự trở lại, sự trở lại của một kẻ mà không có nên đến, đó là con thú, và sự trở lại của Chúa. Con thú sẽ phá hủy tất cả, thì nước của hắn cũng phải được chuẩn bị trước. Nếu mà hắn đến mà không có được chuẩn bị thì không có được. Còn chúng ta thì chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa chúng ta, vua của các vua, chúa của các chúa. Và cả thế giới cũng đang chuẩn bị cho ai? Cho con thú. Anh em ơi, tôi không phải là một tiên tri, tôi cũng không có nói tiên tri, nhưng mà ở đây có chép trong Kinh Thánh, chúng ta có nhiều dấu hiệu. Chúng ta không cần phải đi không có thời gian để đi vào từng điểm ở đây, nhưng mà thời gian đã sắp đến rồi, thời giờ đã sắp đến rồi. Và đội ngũ hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump đã làm kế hoạch hòa bình Trung Đông trong suốt 2 năm rưỡi qua rồi. Và tin tức cho biết rằng trong tháng 6 này, sau ngày lễ Ramadan của người Hồi giáo là vào ngày 4 tháng 6, thì sau cái lễ đó thì họ, đội ngũ hòa bình của Trump sẽ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông mà họ đã làm 2 năm rưỡi qua. Trump là một người có cá tính đặc biệt, không có tổng thống nào của Mỹ lại giống như là ông ta. Và ông có được nhiều kẻ thù. Và cả cái đảng Dân Chủ trong suốt 2 năm rưỡi qua đã làm tất cả hòng phá hoại ông, nhưng mà không có đạt được. Từng cái bước mà Trump muốn làm đều bị họ phá hoại. Nhưng mà ông ta lại tiếp tục đi lên trên cao, không có bị sao cả. Và ông ta luôn thắng. Chính ông ta nói rằng ông ta rất muốn thắng. Và đúng như vậy đó. Và khi ông ta nói rằng ông ta muốn công bố kế hoạch hòa bình, thì ông ta chắc chắn có sự tự tin rằng ông ta sẽ làm được. Ông ta đã gọi cái kế hoạch hòa bình này là thương vụ của thế kỷ. Và tổng thống này đã đặt cái hòa bình Trung Đông trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của ông ta ngay từ đầu. Nếu mà điều này không phải là do Chúa sắp đặt, thì tôi không biết là ai đã sắp đặt như vậy. Thì ai đó phải làm ứng nghiệm Daniel 9 câu 27 chứ. Không phải tôi, không phải anh em, không phải một người nào đó ở châu Âu. Và đột nhiên xuất hiện một người có thể là sẽ làm ứng nghiệm câu Kinh Thánh này. Có thể ông ta là người đó, có thể cũng không phải. Chúng ta sẽ biết khi mà hiệp định hòa bình đã được ký kết. Nhưng mà nếu thực sự là Donald Trump, thì anh em có thể biết rằng anh em còn bao nhiêu thời gian nữa. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tính thoải khi tôi nghĩ đến thì tôi bị nổi da gà. Tóc tôi giống như là dựng đứng rồi. Tại vì thời gian còn rất ít, anh em định làm gì? Nếu mà hiệp định hòa bình Trung Đông này được thành hiện thực, thì chúng ta chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Chỉ còn có dự, có phương nửa tuần lễ mà thứ 70 thôi. Anh em nghĩ gì đến 3 năm rưỡi trong Kinh Thánh? 3 năm rưỡi có nghĩa gì ở trong Kinh Thánh? Chỗ nào nói đến 3 năm rưỡi trong Kinh Thánh? Chúa Giêsu đã bắt đầu chức vụ của Ngài lúc Ngài 30 tuổi. Và sau 3 năm rưỡi đó, trong cuộc sống con người, Ngài đã hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Đã hoàn tất hoàn trọn vẹn chỉ sau 3 năm rưỡi thôi. Và có lẽ Chúa đã cho sẽ cho chúng ta 3 năm rưỡi nữa. Nhưng mà trong 3 năm rưỡi đó, Chúa đã liên tục và chỉ có sống để làm trọn kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy nên trên thập giá Chúa đã nói rằng mọi sự đã hoàn trọn vẹn. Và khi anh em còn 3 năm rưỡi cuối cùng thì anh em muốn làm gì? Và thế tại sao anh em lại phải chờ đến khi vào 3 năm rưỡi này bắt đầu? Chúng ta đừng có làm những điều vô nghĩa nữa. Đừng có làm gì mà cho chính chúng ta. Chúng ta phải biết học để tận dụng thời gian. Phải xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của anh em. Cũng không có quá khó đâu. Tối hôm qua chúng ta đã nói điều này rồi. Hiến pháp của vua thiên đàng chỉ có ba chương thôi, nhưng mà rất là phong phú. Một số người nói rằng tiêu chuẩn rất là cao, nhưng mà chúng ta cũng có vua của vương quốc này đang sống trong chúng ta. Ngài đã làm trọn tất cả, và Ngài cũng sẽ làm ứng nghiệm hiến pháp này ở trong chúng ta. Không phải là để chúng ta có thể khả năng làm những điều này, mà chúng ta cùng làm với Chúa và Chúa sống cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng làm nên sự cứu rỗi của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là đứng ở bên trong chúng ta, đứng tác động đến chúng ta. Nhưng mà nếu anh em nói rằng anh em không có muốn làm thì Đức Chúa Trời cũng không thể làm được. Đấng đã làm ứng nghiệm hiến pháp của vương quốc thiên đàng ở trong Ma-thi-ơ từ đập thứ 7. Thậm chí Ngài đã còn viết ra hiến pháp này, đã tạo ra hiến pháp này. Đấng đó đang ở trong tôi và trong anh em để giúp chúng ta, để chúng ta xây dựng một vương quốc như vậy, để chúng ta sống, để ngày nay chúng ta sống theo hiến pháp này như là những người con của vương quốc, để chúng ta chiến thắng được kẻ thù. Chúng ta ngày nay chúng ta không thể nào để kẻ thù phá hoại được. Tôi hay nói với Chúa rằng không thể nào để hắn phá hoại tiếp nữa. Nếu mà cuối cùng thì sẽ không có còn ai cho Chúa nữa. Nên chính vì anh em đừng có hời hợt với những lời về vương quốc thiên đàng. Chúng ta phải dâng lòng mình cho Chúa. Chúa phải tác động tới chúng ta. Chúng ta phải dâng lòng cho Chúa mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy sống trong lòng của con. Hãy tể trị trong lòng của con. Chúng ta hãy để Chúa tể trị. Và chúng ta hãy để cho lời của Chúa sống ở trong đó. Trong Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 9, Phi-rơ nói rằng: Do vậy lời tiên tri chúng ta có ngày càng được xác quyết hơn. Anh em nên chú ý đến lời này như ngọn đèn soi sáng nơi tối tăm, cho đến khi ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Sao mai không có mọc lên liền, nhưng mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta phải nghiêm túc với lời Chúa, nếu không thì không có được. Chúng ta hãy để Chúa sửa chữa lòng của chúng ta. Ta hãy nói với Chúa: Chúa ơi, hãy chữa lành con. Ở trong Jeremy 17, tiên tri này nói rằng: Chúa ơi, hãy chữa lành cho con thì con sẽ được chữa lành. Và điều đó không có quá khó. Anh em thân mến, chúng ta sẽ làm được. Có nghĩa rằng Chúa làm được điều đó cho chúng ta và cùng với chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải biết mua thời gian. Nhưng mà Phi-rơ đã nói rằng hãy tận dụng thời gian vì những ngày là xấu, vì cái kẻ ác là ma quỷ nên tìm cách để phá hủy mọi thứ. Đó là một cuộc chiến, và như vậy chúng ta phải ý thức rằng Chúa sắp đến, và chúng ta phải nói với Chúa: Chúa ơi, chúng con dâng mình cho Chúa để Chúa xây dựng vương quốc. Mỗi ngày đối với chúng ta đều quan trọng cả. Tôi không biết là anh em cảm nhận như thế nào. Còn tôi thì cảm nhận là thời gian trôi qua rất là nhanh. Hãy khen Chúa. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Tôi muốn có được thêm nhiều sự xác nhận của Chúa. Chúng ta không có tự tin vào chúng ta, vào những gì chúng ta nghĩ, vào những gì chúng ta biết. Và chúng ta cần nhiều sự xác nhận của Chúa. Và tôi dường như trong những năm qua thì Chúa đã xác nhận nhiều lần. Khi mà cả thế giới tin rằng bà Clinton sẽ trở thành tổng thống Mỹ, thì Chúa nói với chúng ta rằng không phải, Trump sẽ lại thành tổng thống. Không, lúc đó không ai tin chúng ta cả, nhưng mà nó đã xảy ra. Thật là ngạc nhiên. Và điều đó đến từ Chúa. Anh có nhớ là chúng ta đã có hội nghị về sách Esai nói đến chương 45 không? Esai chương 45 nói đến vua Siru của nước Ba Tư. Và ít đó không lâu thì nước Israel đã công nhận Trump là vua Siru của thời hiện đại. Thậm chí chúng ta còn không có dám can đảm mà nói Trump là Mushiru thời hiện đại. Anh em có nhớ trong hội nghị tôi đã nói vậy không? Nhưng mà sau đó là Chúa đã xác nhận, thậm chí là họ đã đúc một đồng xu của đền thờ, và trong đồng xu này có hình có Trump và có vua Siru của Ba Tư. Và vào tháng 12 năm 2017 thì tổng thống này đã công nhận Jerusalem là thủ đô đời đời của nước Israel. Và 5 tháng sau đó, ông ta đã thực hiện lời hứa của mình khi mà tranh cử tổng thống là ông ta sẽ dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Và ông luôn giữ lời của mình. Những gì mà ông ta hứa thì ông ta đều làm. Và sau đó thì họ, người Do Thái lại tiếp tục làm một đồng xu khác, đồng xu thứ hai, Morgan. Và bây giờ ông ta muốn công bố kế hoạch hòa bình. Có người nào khác có khả năng làm được như vậy không? Anh em hãy tỉ ngủ. Chúng ta không cần phải sợ hãi. Và Chúa ban cho chúng ta các dấu hiệu, cái dấu hiệu của các thời đại. Với cái dấu hiệu này đã nói đến cái Daniel 9 câu 7, thì dĩ nhiên một lúc nào đó thì điều này phải xảy ra. Tôi hy vọng rằng sẽ xảy ra trong thời chúng ta. Cho dù nó không có xảy ra như chúng ta muốn thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Thì tôi cũng hay nói với các anh em khác là nếu mà Trump không phải là người làm ra hòa bình Trung Đông thì tôi không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà tôi cũng không biết khi nào mà tôi chết. Như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho mọi lúc, phải không? Chúng ta không biết khi nào Chúa trở lại. Hy vọng bây giờ chúng ta lại có ý thức được nhiều hơn. Chúng ta không biết ngày, cũng không biết giờ. Nhưng mà chúng ta có thể biết được, có lẽ chúng ta có thể biết được mùa nào ở trong năm. Chúa đã cho chúng ta biết dấu hiệu giống như vào thời Noe vậy, hoặc giống như vào thời của Lốt. Và ngày nay đã giống như vậy. Chúa ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu. Ngợi khen Chúa. Như vậy sau cái buổi thông công hôm nay, tôi muốn khích lệ mọi anh em hãy tỉnh ngủ để chuẩn bị cho Chúa sắp trở lại. Rồi đó là cái đời sống bình thường của một cơ gốc nhân. Tất cả các sứ đồ đều đã chờ đợi. Không chỉ chờ đợi mà họ đã còn trông đợi Chúa nữa. Thì tái lâm của Chúa cũng là một phúc âm. Cho dù Ngài sẽ không trở lại, sắp tới Ngài không trở lại thì chúng ta cũng phải chuẩn bị thôi. Nhưng mà hôm nay, ngày nay chúng ta đã nhận được nhiều sự xác nhận của Chúa rồi. Và trong 3 năm qua thì Chúa đã xác nhận nhiều rồi. Nếu mà chúng ta không kể tới cái dấu hiệu Israel lập quốc vào năm 1948 nữa. Rồi chưa kể là 4 kỳ trăng máu trong năm 2014-2015. Rồi dấu hiệu trên trời trong Khải Huyền 12, câu 1 tới câu 2 đã ứng nghiệm vào ngày 23 tháng 9 năm 2017. Về cái người đàn bà ở trên trời trong Khải Huyền 12, Chúa đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu ở bên ngoài. Chính vì chúng ta hãy nghiêm túc, chúng ta phải với sự kính sợ. Anh em nhớ tới Thánh Linh ở trong Ê-sai câu 11. Đó là Thánh Linh như thế nào? Linh của sự khôn ngoan, của sức mạnh, của sự nhận thức. Và có tới 6 điểm. Và cái điểm cuối cùng là gì? Là linh của sự kính sợ. Chúng ta không thể nào thiếu được điều này. Và khi Chúa sống trên đất thì Chúa cũng sống trong sự kính sợ Cha. Ngài đã làm tất cả những gì mà Cha muốn và không làm theo ý riêng của Ngài. Và ngày nay chúng ta cũng phải cần trải nghiệm một linh như vậy. Một linh của sự kính sợ. Đó là điều bình thường. Mà nó phải như vậy. Tại vì sự tái lâm của Chúa cũng là sự phán xét. Chúng ta hãy đọc sách Khải Huyền. Rồi chúng ta kết thúc. Khải Huyền 22. Có 3 câu rất quan trọng. Và Chúa nói rằng từ câu 7. Kìa, ta đến mau chóng. Phước cho người nào vâng giữ những lời tiên tri trong sách này. Chúa nói rằng Chúa đến mau chóng. Đặc biệt vào thời chúng ta. Phước cho những người nào vâng giữ những lời tiên tri trong sách này. Ngợi khen Chúa. Câu 12, đây ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Còn việc của anh em là như thế nào? Chúa nói rằng, ta là Alpha Omega, đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận cùng. Hãy khen Chúa. Và trong cuối cùng câu 20, đứng làm chứng những điều này phán, phải ta đến mau chóng. Amen. Lạy Chúa, Lạy Chúa Giêsu, hãy xin hãy đến. Kinh Thánh đã kết thúc như vậy đó. Chúng ta ngày nay chúng đang sống trong thời đại ở cuối sự thật khải huyền. Chúa ơi, xin hãy mau đến. Amen.